This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ Hòa Tính mời quý vị đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn. Truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay gửi đến cho quý vị qua câu chuyện được mang tên Ảo Ảnh, tác giả là Đỗ Hồng Ngọc. Hòa Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Lần đổi tiền thứ hai năm 1978, Hân chẳng có bao nhiêu tiền để đổi. Lúc đó thì Hân đang thất nghiệp, chạy đầu này đầu nọ, chẳng ra việc gì cả. Ai kêu gì thì làm nấy, bữa đói bữa no. Có thằng bạn thân vượt biên trước cái ngày đi, có cho ít tiền, ăn được vài tuần thì cũng hết sạch thôi. Loay hoay mãi mà quẩn chưa biết cách gì để mà sống nữa. Sách vở thì cũng đã bán hết rồi. Áo quần thì chỉ còn có bộ đồ mà có trên người thôi. Cũng chỉ còn có đôi giày da mà mòn lông đế luôn rồi. Gia sản chỉ có bấy nhiêu thôi. Căn phòng thì càng ngày càng vắng đồ đạc đi, càng thưa thớt người đi. Lần lượt thì từng người đi, kẻ về quê, người thì đi đâu mất biệt à. Đôi lúc có kẻ lướt về như vậy đó, rồi sao? Rồi lại đi nữa. Tất cả tản mát để mà tiếp tục cuộc sống, để mà tiếp tục tồn tại đó mà. Đang là cuối đông, Sài Gòn bỗng lành lạnh với những cơn gió lạ. Cả cái xã hội nghèo, cả cái xã hội này đều thiếu ăn cả. Chén cơm trắng là một cái giấc mơ của bao nhiêu người. Ai cũng gầy với đôi mắt thất thần và cái bụng nép khẹp. Chẳng ai giúp được ai cả. Hân cứ co ro dưới gió ở trên đường Trương Minh Giảng. Con đường quen thuộc cả chục năm nay nè. Hân thuộc từng con hẻm, từng cái lối rẽ, từng cái ổ gà nho nhỏ trên cái nền xi măng của cái vỉa hè nữa mà. Vẫn biết là chẳng đi đến đâu, chẳng có giải quyết được gì cho cái bụng rỗng rỗng của ba hôm rồi. Nhưng mà anh cũng vẫn đi. Nằm nhà xót bụng không có chịu được, ra đường với một chút hy vọng là gặp ai đó, rồi gặp một cái dịp mai nào đó, lượm được đồng bạc ai đó đánh rơi. Biết đâu được đâu, phải không? Cũng còn vài người quen, cũng còn vài thằng bạn mà. Nhưng mà Hân ngại lắm. Anh nhìn thấy tiều tụy quá, đói rách quá, ngại gặp mọi người nữa. Gia đình nào cũng nghèo hết trơn. Nhưng mà đến bữa thì cũng có bữa cơm, dù là bo bo, bột mì hay hoặc là cá hẩm, thịt ôi đi nữa. Hân chỉ cần có cái gì đó bỏ vô bụng lấp đầy một cái khoảng trống của cái bao tử đang kêu ầm ĩ như vậy. Nhưng mà Hân không có dám đến nhà ai hết trơn đó nha. Đói, vâng đúng vậy, đói đó. Nhưng mà cái bệnh sĩ diện vẫn bám vào anh. Hân đi dọc cái căn phố, vẫn những cái cửa hàng ngày xưa sầm uất như vậy, rộn ràng như vậy, bây giờ thì nó điều hiu, nó buồn tẻ. Đã gần chập choạng chiều mà cái căn phố vẫn hiu hắt bởi vì không có điện. Những cái giọt mưa cứ lác đác cứ hắt vào trong anh. Hân tay ôm ngực, tay loay hoay tìm cái điếu thuốc. Túi cũng rỗng. Hân thèm một cái hơi thuốc ở trong mưa. Hân cúi xuống, mắt lướt lên trên nền xi măng. Anh lượm được hai cái tàn thuốc. Anh lượm được cái mảnh giấy báo. Anh xé hai cái tàn thuốc, rồi gói mấy cái sợi thuốc vào trong cái mảnh giấy báo, rồi xe xe nó lại. Anh lửa soi sáng một vùng mặt, khói nó vần vờn nó lên. bụng đang đói là gặp cái hơi khói làm cho đầu anh nó lân 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 như là say rượu vậy đó. Những bóng người loáng thoáng chập chờn, bụng anh thì thắt lại. Hân có một cái cảm giác là có một cái dòng nước mắt nó đang âm ỉ, nó chảy từ cái đôi mắt cận của mình thì phải. Hân băng qua ngã tư, ngay cái góc cây xăng Trần Quang Diệu với lại Trương Minh Giảng cũ, có một bà cụ già bán bánh ít nhân đậu. Bà cụ người Bắc, đầu cũng già lắm rồi, lưng thì còng. Lúc nào người cũng quấn ở trong hai ba cái lớp áo đầu rồi thì quấn khăn. Gian hàng của bà chỉ cho có chục cái bánh lá đặt ở trên cái thúng cũng cũ kỹ như bà luôn. Một bà cụ nghèo, vốn liếng thì chẳng có bao nhiêu. Bà bán vào buổi chiều, ít thấy khách mua cho nên nhiều lúc 7-8 giờ rồi. 7-8 giờ tối mà vẫn còn thấy bà ngồi dưới đèn đường, bóng bà đổ trên đường, nhìn nó hiu quạnh lắm. Hân lâu lâu cũng ghé bà mua một vài cái ăn để mà ăn qua lót gà lót dạ lót qua cơn đói bụng đó mà. Hôm nay Hân nghĩ giá như là có vài cái bánh này chắc cũng đỡ cho cái bụng lắm. Nhưng mà anh chẳng còn có đồng bạc nào trong túi. Đi ngang qua Hân định đi luôn, dù chân như là muốn níu lại đó. Hân đi đến cái hẻm của trường Lê Bảo Tịnh thì anh quay lại. Anh dùng dằn mấy bước rồi lại xà xuống cái thúng bánh tả tơ của bà cụ. Cụ ơi cụ, cụ cho con hai cái được không ạ? Mời cậu, cậu mua giúp nha, ế quá à. Nhưng mà cụ ơi, hôm nay cháu không có tiền. Cụ cho cháu thiếu được không vậy? Bà cụ nghe như vậy thì ngần người chép miệng. Khổ thế à. Úi giời, thời thế gì mà ai cũng khổ thế này. Hân đứng lên. Anh thấy chóng mặt. Cái đầu nó hơi quay quay. Anh lại đành ngồi xuống. Dạ, vậy thôi cụ ơi. Vốn cụ chẳng có bao nhiêu. Mà cháu thì lại ăn thiếu thì khổ cho bà cụ quá. Bà cụ đưa đôi mắt hấp hem nhìn Hân. Móm mém. Khổ thì cũng đã khổ rồi. Cậu cứ xơi bánh đi nha. Hôm nào có tiền gửi cho tôi cũng được nha. À, trông cậu sành quá, chắc đói lắm rồi hả? Và đêm đó, nhờ hai cái bánh ít mà Hân ngủ được một cái giấc ngon. Rồi mấy hôm sau đó có việc ở Biên Hòa, anh xuống anh làm phụ mộc gần chục ngày. Rồi anh về lại Sài Gòn mấy bữa, ghé cái góc đường thì lại không thấy bà cụ. Rồi ngày qua ngày, tháng qua tháng, thời gian trôi đi. Anh lúc thì quên, khi thì nhớ. Nhưng mà tìm mãi thì cũng chẳng thấy bà cụ đâu hết trơn. Cuối năm ấy có một người bạn cho một suất vượt biên, trả tiền sau. Hân mới liền làm một chuyến đi bởi vì bế tắc quá. Lên đến gần nửa tháng ngoài biển, máy hư tàu vô nước. Cuối cùng thì cũng được cập vào được cái đảo Pulau Bidong, đảo nhỏ ở phía nam của biển Đông thuộc cái bang Terengganu của Malaysia. Đó. Đảo này được biết chủ yếu là vì đây là một cái nơi mà mở trại tạm cư cho người Việt Nam tị nạn trong cái đợt vượt biên liên tiếp của thuyền nhân từ năm 1975 cho đến năm 1991. Hân ở đảo cũng gần khoảng một năm bởi vì chẳng có thân nhân nào bảo lãnh cả. Nói nào ngay, anh vốn lớn lên từ cái cô nhi viện, tứ cố vô thân cho nên chẳng biết cậy nhờ ai cả. Sau đó thì anh gia nhập đạo Tinh Lành. Và rồi một hội thánh ở Mỹ bảo lãnh Hân qua Mỹ. Rồi những năm tháng ở Mỹ thì anh cật lực, anh vừa học, anh vừa làm. Và cuối cùng thì cũng có được một việc làm ổn định. Một bằng cấp thì cũng kha khá. Rồi có một căn nhà cũng vừa ý nữa. Hai lần lập gia đình đều đổ vỡ hết, không có đứa con nào hết trơn. Anh nghĩ rằng là chắc ở vậy cho đến già cho rồi. Số vậy rồi thì phải chấp nhận thôi. Đi làm về một mình trong nhà, căn nhà trống nhiều đêm, anh nhớ Việt Nam lắm. Đôi khi thấp thoáng cái bóng của bà cụ và hai cái chiếc bánh anh còn thiếu nợ hiện ra trong giấc mơ. Nhưng mà anh vẫn chưa về. Thật ra thì cũng chẳng còn ai để mà anh về cả, cũng chẳng còn chi níu kéo để mà về cả. Nhưng mà Việt Nam vẫn về trong cái giấc mơ của Hân. Đó. Có một cái gì đó nó không giải thích được, nó cứ gọi anh về, anh về, anh về. Rồi năm 2002 nhân cái chuyến công tác ở Thái Lan, anh về lại Sài Gòn 5 hôm. Nói nào ngay, thành phố cũng chẳng còn như cũ nữa. Nhiều nhà cao tầng, phố xá đông đúc hơn, người ta có vẻ giàu hơn, hàng quán thì nhiều hơn. Buổi chiều anh về lại cái con đường trinh nguyên giản cũ. Cái con phố này thì có vẻ ít đổi thay lắm. Trường đại học ngày xưa của anh giờ trông thiệt là tàn tạ. Những cái bức tường ám rêu, những cái cổng trường thì cũng vẫn thế thôi. Ngôi chợ cũ thì khang trang hơn, phố xá sầm uất hơn. Đó, Hân đi dọc theo con đường mấy chục năm trước thường đi đó, vỉa hè thì cũng không còn loang lổ. Đó, đứng ở bên này cái ngã tư Trần Quang Diệu, nhìn qua cây xăng thì anh thoáng thấy bà cụ bán bánh ít nhân đậu xanh đang ngồi ở dưới cột đèn đường. Lạ quá vậy ta, 20 mấy năm rồi cụ còn sống sao vậy, cụ vẫn còn bán ở đây sao vậy? Hân nhớ hai cái chiếc bánh còn thiếu nợ của bà cụ. Anh vội vàng anh băng qua đường. Một chiếc xe buýt chờ tới che cái tầm mắt của anh, và khi mà anh bước qua bên kia đường thì không còn thấy bà cụ nữa. Ủa, mới thấy đây mà. Hay hoặc là chỉ là ảo ảnh vậy? Hân đi tìm quanh quẩn mà chẳng thấy gì cả. Anh đứng ngay cái chỗ mà bà cụ hay ngồi ngày xưa đó, miệng lẩm bẩm: cụ ơi cụ, con về con tìm cụ, con trả tiền chiếc bánh này nè. Chắc cụ chẳng còn trên đời này nữa đâu. Nhưng mà con vừa thấy cụ mà. Hay hoặc là cụ nhắc con nhớ cái món nợ năm xưa ha? Nhưng mà con biết làm sao trả cụ ơi cụ. Mong cụ siêu thoát nha. Món nợ này nè, con suốt đời con nợ cụ nè. Mấy ngày còn lại ở Sài Gòn, Hân cứ loanh quanh quẩn ở cái cây xăng Trần Quang Diệu, hỏi thăm về cái bà cụ bán bánh ít hơn 20 năm trước ở cái chỗ này. Mấy hôm rồi chẳng ai biết, chẳng biết một cái tin tức gì hết. Hôm cuối cùng ở Việt Nam, anh gặp được một anh chàng xe ôm, thì anh biết rất rõ bà cụ lắm. Tại sao nhỉ? Tại vì anh là con rể của bà cụ đó mà. Hân mừng rỡ quá, ngồi trên xe để anh xe ôm chở về nhà, mà anh cứ ôm bụng của anh chàng xe ôm mà nói: mừng quá, chắc là bà cụ khiến anh gặp tôi đó, mừng quá. Anh xe ôm cũng đã kể:
đêm qua thấy cụ về, cụ bảo là chiều mai ra gốc cây xăng có người muốn gặp á.
Ồ vậy hả? Vậy là bà cụ bảo gặp tôi đó. Bà cụ linh thiêng thiệt á nha. Xe chạy vào mấy con hẻm ngoằn ngoèo, con hẻm càng vào sâu càng hẹp lại. Cái căn nhà ở cuối con hẻm ứ nước cạnh cái bãi rác. Nhà thì sơn tróc loang lổ nghiêng như là muốn ngã luôn. Nhà tù mù, có một cái bóng đèn vàng hiu hắt. Có một người đàn bà đi ra sau cái tiếng kêu của anh xe hôm. Hân bước vào nhà, đập vào mắt anh đó là cái chiếc bàn thờ bé bé thắp ngọn đèn đỏ quạch soi cái tấm ảnh nho nhỏ của bà cụ. Bà cụ đang nhìn anh, mắt nheo nheo với nụ cười hóm hỉnh. Anh nhớ cái câu cuối cùng của bà nói với anh hơn 20 năm trước rằng thì là: khổ đã khổ rồi, cậu cứ xơi bánh đi, hôm nào có tiền thì gửi cho tôi cũng được. Trông cậu xanh quá, chắc đói lắm rồi hả? Hân đã xin ba cây nhang đốt lửa. Ánh sáng bùng lên soi gương mặt của người đàn bà nhầu nhĩ, chắc tại nghèo. Hân chắp tay vào ba cây nhang: cụ ơi cụ, con xin lỗi cụ nha, con đắc tội với cụ. Con mang nợ cụ hai cái chiếc bánh cứu con qua cái cơn đói mà bây giờ con mới trả được cho cụ nè. Thì cụ cũng chẳng còn nữa. Con không có quên được hai chiếc bánh của cụ đâu. Cũng già gì không có quên, cho nên con mới nhìn thấy cụ nè. Con mới tìm được nhà cụ để mà con trả cái món nợ ân tình nè cụ ơi. Hân ra ngoài cửa. Ánh sáng cuối cùng của buổi chiều hát lên ánh sáng kỳ dị. Nó vừa nhờ nhờ, nó vừa tăm tối trên cái cánh cửa loang lổ. Anh rút hết cái số tiền ở trong ví, ở trong túi sách. Anh không đếm được đó là bao nhiêu, nhưng mà cũng được một bó bằng cái cườm tay. Anh xin cái chiếc dĩa, anh đặt hết lên trên đấy và vái một lần nữa: cụ ơi cụ, con xin gửi cụ nè. Đã biết trễ rồi, nhưng mà có còn hơn không nha cụ. Con đổi ơn cụ và mong cụ tha lỗi cho con nha. Hân đã bước ra con hẻm, ánh đèn đường vừa bật. Anh lại ra con đường cũ, cây xăng đang tấp nập. Cái khoảng sáng chiếu ở dưới đèn đường, anh lại thấy nụ cười và dáng lom khom của bà cụ. Nhưng lần này, cụ không có bóng đổ. Xong cho quý vị một câu chuyện được mang tên là Ảo Ảnh, tác giả là Đỗ Duy Ngọc. Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình đọc truyện ngắn với câu chuyện Ảo Ảnh này. Chúc quý vị một ngày an lành và Hoàng Tính sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện ngắn lần sau. Cảm ơn quý vị rất nhiều.